Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong câu hỏi này đề cập đến hai vấn đề, hai cái câu chuyện về sẵn sàng hiến mình làm mồi cho thú trong cái, và chịu đựng các hành động bằng vũ lực cố ý. Thì có, chúng tôi nhớ đến cái câu chuyện tiền thân của Đức Phật. Thì Đức Phật trong câu chuyện có kể lại rằng là Đức Phật đã nhiều lần, chứ không phải một lần đâu, để hiến thân để làm mồi cho thú, làm mồi cho con cọp. Có hai con cọp cái vừa mới sanh ra, cọp con vì đói quá, con cọp mẹ nó chuẩn bị ăn thịt con cọp con vì quá đói quá kiệt sức. Thì lúc bấy giờ Đức Phật tiền thân là một vị hoàng tử cùng với hoàng thân Quốc Thích đi vào rừng để săn bắn. Vì hoàng tử thì không có săn bắn mà lại đi dạo, thì thấy cái hoàn cảnh của hai mẹ con của con cọp, thì ngài mới cởi áo ra, cởi bớt cái áo lông bào ra, mới đưa thân mình sát cái miệng của con cọp mẹ đó, để cho con cọp mẹ nó ăn thịt mình, để nó khỏi phải ăn thịt con đó. Nhưng mà khi mà trước khi ngài làm cái hành động như thế đó, với tất cả lòng từ bi và tất cả trí tuệ, ngài nguyện cái công đức cứu con mẹ, con cọp mẹ này, và cứu kể cả con cọp con, để hồi hướng cho cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì trong câu chuyện tiền thân như thế, thì Đức Phật đã làm rất là nhiều cái hạnh nhẫn nhục, hạnh nhẫn, sự kiên nhẫn chịu đựng. Mà những cái sự chịu đựng này á, chỉ có Bồ Tát mới có thể làm được. Tức là phải có chí nguyện độ sinh, và cái chí nguyện vượt thoát sinh tử luân hồi. Cái chí nguyện làm sao làm cho mình được thoát khổ và mọi người cùng thoát khổ. Sự khổ đau trên cuộc đời này á, là cái sự khổ đau do vì không biết thương nhau, không biết chia sẻ cuộc sống cho nhau. Và trái ngược với cái sự không chia sẻ này là sự tham lam, sự sân hận. Thì trên đời này cái khổ là bắt luôn luôn bắt nguồn từ tham và sân. Ở đây á, Đức Phật thể hiện cái sự không tham không sân bằng lòng từ bi và bằng cái trí tuệ của mình. Thì cái thân này á, dầu cho có sống lâu cái mấy rồi nó cũng sẽ hủy hoại. Và trong cái cuộc sống này, nếu chúng ta hy sinh để làm một cái việc gì á, tốt đẹp và có lợi ích thì chúng ta cũng nên làm. Trước mắt mình á, để cứu một cái kiếp sống chuẩn bị sắp chết mà làm ngơ không cứu thì lòng từ bi ở chỗ nào? Nên vì lòng từ bi mà Bồ Tát đã làm như thế. Và với cái công hạnh và công đức làm như đó, như vậy á, thì nó tạo ra một cái quả rất là tốt, nó đưa đến một kiếp sống khác. Nếu mà chưa có thành Phật, chưa có giác ngộ, chưa có chấm dứt sinh tử luân hồi, thì được cái quả tốt ở cái kiếp sống mới, thì tiếp tục để hành cái hạnh Bồ Tát cho đến khi thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở đây có nhiều người nói rằng giữa sinh mạng của con cọp và sinh mạng của con người, cái nào quý hơn? Và chúng ta phải chọn cái quý hơn mà bỏ những những cái ít quý hơn. Nhưng mà sự thật ra sinh mạng nào họ cũng quý cả. Sinh mạng ở thú vật, sinh mạng ở con người, ai cũng muốn sống và cũng không muốn chết. Nên trước cái cảnh mà thấy nguy hiểm như thế mà không cứu thì không phải là Bồ Tát. Cho nên với cái hạnh Bồ Tát là vị Bồ Tát ấy phải làm và đã làm. Còn đối với cái hành động mà vũ lực cố ý thì cũng có một câu chuyện về cái vị tỳ kheo là tu đã chứng quả rồi, nhưng mà khi đến nhà của một vị thí chủ để thọ trai vì có lời mời, thì chẳng may trong nhà có con ngỗng, nó thấy cái viên ngọc để trên bàn đó, nó tưởng là thức ăn đó, nó nằm là nó nuốt vào bụng. Thì người chủ nhà mất cái viên ngọc quý đó, mới đổ thừa vị tỳ kheo này, giờ ở đây không có ai ngoài vị tỳ kheo thì chắc chắn là vị tỳ kheo này lấy. Và nói cỡ nào vị tỳ kheo này cũng nói là không có lấy. Rồi vị này mới nổi sân, mới là chặt tay chặt chân, làm những cái dùng vũ khí, dùng cái dao, dùng kiếm, dùng dao mát để mà chặt tay chặt chân vị tỳ kheo này. Dầu đau đớn như vị tỳ kheo này cũng không dám nói ra, nếu nói ra là con ngỗng sẽ chết, nên chịu đựng. Đến khi mà cái ông chủ nhà này ông giận, ông liền con dao này trúng vào con ngỗng á, thì con ngỗng chết. Thì khi mà con ngỗng chết thì vị tỳ kheo này mới nói rằng mổ bụng con ngỗng ra đi, con hột ngọc ở trong bụng con ngỗng. Thì khi mổ ra thì hạt ngọc ở trong bụng của con ngọc. Thì vị tỳ kheo này trắng án. Tuy nhiên á, rồi lúc bấy giờ người chủ nhà này mới quỳ xuống mà xin lỗi vị tỳ kheo này. Và từ đó vị tỳ kheo người vị tỳ kheo này đã độ được cái người chủ nhà đó, trở quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và đã xuất gia giải thoát. Cái hành động nhẫn này á, là hành động của các vị Bồ Tát và của các vị có trí tuệ và có lòng từ bi. Còn ở đây cái câu thứ hai hỏi là nhẫn nhục như thế trong giai đoạn chiến tranh có phải là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nô lệ và thuộc địa hay không? Thì trong cái tình trạng chiến tranh á, thì nó ở một cái vị trí khác, với một vị tướng lĩnh, một vị vua và thống lĩnh một quốc gia, mà trong khi có chiến tranh thì phải xét nét cái nguyên nhân đưa đến chiến tranh. Vị vua này phải sáng suốt, phải minh mẫn và cũng phải có lòng từ bi, có đạo đức. Để coi sự chiến tranh này nó đưa đến sự xung đột hay là cái sự phiền phức xích mích giữa hai quốc gia, hoặc là vì xâm chiếm thuộc địa mà mới có xảy ra chiến tranh này. Xâm chiếm thuộc địa là lòng tham, mà xích mích là lòng sân. Nguyên nhân nào để dẫn đến sự chiến tranh này thì tìm cách đối phó. Nếu mà vì xích mích, vì sự hiềm hận thì nên thương lượng. Còn vì lòng tham mà muốn bành trướng thì chúng ta phải cố thủ. Thì vị tướng này phải giỏi, thì trong cái để bảo vệ cho bờ cõi quốc gia thì vị tướng hoặc vị vua thống lĩnh một quốc gia thì cần phải sáng suốt và luôn luôn nghĩ, luôn luôn là phải ở trong cái tình trạng thái là phòng hộ, phải là điều là phải là chăm sóc quân binh, là phải giữ gìn an ninh và phải có cái sự đối xử tốt với lại dân chúng, đối với binh lính, để khi có chiến tranh thì tất cả phải nỗ lực để bảo vệ. Vì cái sự bảo vệ mình mà có tổn thương á thì đó là sự tổn thương vì cái sự bất khả kháng. Cho nên sự tổn thương này là ở trong cái hoàn cảnh của một vị tướng lĩnh. Vì sự an nguy của nhân dân ở trong đất nước mình, không thể nào mà áp dụng cái chữ nhẫn của một vị Bồ Tát ở chỗ này. Nếu mà một vị Bồ Tát mà nhẫn theo nhẫn ba la mật, nhẫn kiểu là vô ngã vị tha đó, thì đã xuất gia tu hết rồi. Ở trong trường hợp này là một vị tướng, thì các vị này còn ở trong ngũ dục, ở trong cái dục lạc của thế gian, thì phải sáng suốt. Chứ không thể nhẫn là để bao nhiêu cái sinh mạng của nhân dân của mình phải nằm ở trong cái sự cai trị và trong cái sự hành hạ của chính thể khác. Cho nên á, cái chữ nhẫn nhục ở đây á, thì áp dụng trong hai trường hợp. Hai trường hợp của một người đã xuất gia, một người đã hành hạnh Bồ Tát để được đạt được một cái cảnh giới siêu thế, và một người còn ở trong cái cảnh dục giới. Cho nên giữa hai cái đều khác nhau, và chúng ta nên sáng suốt để ứng xử trong hai hoàn cảnh như thế nào. Thầy xin phép được chia sẻ ở Di Đà Phật.
Dạ vâng, chúng ta thấy lời chia sẻ của ni sư rất là rõ ràng, có nghĩa rằng chúng ta thấy được hai mặt của chữ nhẫn. Lúc ban đầu đó là nhẫn hy sinh, hy sinh bản thân của mình để có thể giúp cho những loài thú được sống. Nhẫn thứ hai là trong chiến tranh ta thấy là cái sự đối kháng giữa hai cái mặt khác nhau. Ban đầu đối với những con thú thì có khi Bồ Tát phải hy sinh mạng sống để nuôi sống cho cọp mẹ và hai cọp con. Thế nhưng trong trường hợp nhẫn thứ hai là với một điều ác đang phát sinh vì một lòng tham muốn chiếm đoạt để làm thuộc địa hay làm bắt con người làm nô lệ. Như vậy thì rõ ràng đây là mặt ác. Và đối với mặt ác này ta thấy Bồ Tát cũng đang nhẫn, nhưng mà cái phương diện nhẫn này không phải là hy sinh tiếp tục để cho đất nước của mình trở thành thuộc địa hay là để cho những con người của mình đã trở thành những nô lệ, mà nhẫn ở đây là nhẫn chịu hoàn cảnh và một cái bối cảnh xấu, có nghĩa rằng ta phải chấp nhận một trong những điều kiện xấu nhất và ta phải làm sao để ta đối kháng lại với những cái ác đang phát sinh. Nói như vậy có nghĩa rằng không phải là ta nhẫn chịu đến mức độ rằng cái ác đang phát sinh và ta cũng phải nhẫn. Ta nhẫn để làm sao đem lại niềm vui và an lạc. Nhưng nếu mà cái ác đang phát sinh thì ta phải nhẫn chịu và ta phải đối kháng làm thế nào để cho đối phương thấy được điều đó là điều ác và điều đó là điều không thể làm. Như vậy đây cũng chính là nhẫn, chứ không phải nhẫn buông xuôi, hy sinh tiếp tục. Ta gọi đây là nhẫn. Ta thấy rất rõ được cái vấn đề này. Chúng ta sang câu hỏi kế tiếp. Dân gian Việt Nam có câu ma bắt coi mặt người hay là ma bắt coi mặt hình vong. Tức là ý của câu này là khi nào mà ta bị ai bắt nạt là bao giờ họ cũng phải coi coi cái người đó có dễ bắt nạt hay không, chứ không phải là người nào cũng bắt nạt được. Như vậy thì ma bắt coi mặt hình người hay là ma bắt coi mặt hình vong, điều này hình như đúng với một trường hợp của một người Phật tử. Phật tử này mới nói rằng con càng nhường nhịn bao nhiêu thì con lại càng bị ăn hiếp bấy nhiêu. Như vậy thì trong trường hợp này con đang học Phật, học một cái chữ nhẫn. Như vậy thì con phải nhẫn như thế nào để con không bị nhục và làm thế nào để con có thể vượt qua. Chúng ta thấy đây là một trong những câu hỏi rất thực tế, và làm thế nào để vượt qua. Và trường hợp này ta thấy không phải chỉ có Phật tử này đang đau khổ vì bị ăn hiếp như vậy. Một Phật tử ở trên trên mạng, trên room Bành Thoát Phật Pháp Nhiệm Màu và Sinh Hoạt Tăng Ni Phật Tử đã gửi một cái câu hỏi. Một người Phật tử cũng rất là đau khổ vì khi phải ứng dụng cái chữ nhẫn này như thế nào trong cuộc sống. Người Phật tử này đã tâm sự thế này: con vô phước gặp một người chồng đối xử với con rất là tệ, và con nhiều lần đã cố gắng nhẫn nhưng mà quá khổ, bởi vì mỗi lần nhẫn như vậy là bị ăn hiếp. Người chồng này đã đánh đập con, người chồng này đã làm những điều mà hành hạ con, rồi đôi khi người chồng này muốn có tiền và đòi bán nhà, và con phải buộc con phải chiều anh đó. Nhưng mà con không chịu, con nói với ngân hàng là con không thể nào chi trả cho số tiền đó nếu như ngân hàng cho anh đó mượn. Thế là từ ngay cho đó anh đó anh biết được, anh về anh đánh đập con nhiều hơn. Và lúc bấy giờ con chỉ cố gắng để mà chịu đựng thôi. Rồi những lúc mà con ăn chay và con không ăn mặn mà con làm đồ mặn cho ảnh, thì ảnh lại nói sách nói mé, làm đồ mặn là muốn thuốc cho ảnh chết. Như vậy thì con ăn chay ảnh cũng không cho, con làm đồ mặn cho ảnh thì ảnh cũng nói như vậy, và con rất là khó khăn. Từ ngay chỗ đó nên Phật tử đã ly hôn. Nhưng hiện nay Phật tử này vẫn còn đang hoang mang, là hiện nay con đi chùa được yên ổn và không bị phiền não nữa. Như vậy thì con đang hoang mang là con không biết rằng con có thực hành đúng một chữ nhẫn hay không, hay là con có tạo nghiệp, tạo tội, tạo phước gì hay không. Xin quý thầy chỉ dạy cho con. Chúng ta thấy đây là một tâm sự của một người Phật tử rất là đau khổ, và phải nói rằng chúng ta cần phải cảm thông. Nhưng vấn đề là cảm thông rồi ta phải ứng dụng cái chữ nhẫn của Đạo Phật trong trường hợp này như thế nào, và thế nào là đúng. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để chúng tôi mời Đại Đức Thích Quảng Lực chia sẻ với Phật tử qua câu hỏi này.
Thì trước khi trả lời câu hỏi đó, thì Quảng Lực cũng xin hỏi hành giả Phật tử chúng ta đó, cái mặt của mình có dễ bị ma bắt không? Hả? Có dễ không? Làm sao dễ được, đúng không? Con Phật mà ma thấy là nó sợ rồi, nó lại bắt. Có nghĩa là cái câu nói này đó thì nó ngụ ý muốn chỉ rằng đó, tức là những cái người nhẹ dạ cả tin đó, dễ bị ăn hiếp đấy, dễ bị dụ. Mà câu nói nôm na như là gọi là dễ bị bắt bài, đúng không? Thì người con Phật chúng ta đó là một cái người sống tu hành theo chánh pháp của Như Lai, thì ít nhiều cái đạo lực cũng như cái trí tuệ của mình nó sẵn có ở nội tâm. Thì những cái trường hợp này đó, khi mà có những ai hà hiếp hay là kiếm chuyện hay là gây hấn với mình đó, thì mình phải dùng sự quán sát qua cái sự chịu đựng của mình trước những lời nói nhục mạ, những cái lời nói hóc búa, để làm cho mình sân, mình nóng, mình giận lên. Ví dụ như những năm trước đây đó, thì Quảng Lực chưa có kinh nghiệm nhiều về cái sự tu tập. Khi có những ai đó mà nói sốc hay là nói ngang ngạnh hay là nói xấu hoặc là nói thêm nói bớt gì cho mình đó, thì đôi khi cũng tức, cũng giận, rồi có thể trả lời nói qua nói lại. Nhưng bây giờ đó thì những cái đó nó không còn nữa, mà mình xử lý nó bằng một cái gì? Xử lý nó bằng một cái trí tuệ và sự chịu đựng, cho khi nào lời nói đó hay là những hành động đó nó biến mất bằng một sự cụ thể qua sự tu tập quán chiếu của mình. Đấy. Và người xưa dạy rằng đó, chí nam nhi ẩn nhẫn tùy thời. Thì không phải mình nhẫn chịu không, mà có những lúc mình phải ẩn luôn nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Như Khương Tử Nha đó, phải chịu đựng ngồi câu cá không lưỡi để cho nó đúng thời, đúng cái hoàn cảnh đó thì mình mới phất cờ được. Cái người tu chúng ta cũng thế, muốn thành danh chi mỹ thì cái sự nhẫn là đầu tiên. Trong cuộc sống gia đình hay là chùa chiền đạo pháp cũng thế, cái chữ nhẫn này luôn luôn nó sát cánh với chúng ta. Chúng ta không phải thể để cho họ bắt bài, nó để cho họ hà hiếp. Mà người xưa nói là sao? Nhu để thắng cương. Chúng phải nhu nhược. Có những lúc người ta hung dữ quá thì mình phải nhịn, phải nhu để mình thắng họ. Thắng bằng cái gì? Thắng bằng cái trí tuệ, thắng bằng cái sự chịu đựng, thắng bằng sức mạnh nhẫn nhịn của mình. Cho nên khi mà chúng ta tu tập, có những chuyện mà chúng ta cần phải nhẫn, phải chịu. Đấy. Nếu mà nhẫn chịu không nổi, chúng ta phải ẩn. Đấy. Chúng ta ẩn đi để thời gian nào đó hay là cơ hội nào đó chúng ta sẽ được phơi bày cách thanh bạch rõ ràng. Vì trong cuộc sống chúng ta biết nó có rất nhiều điều xảy ra, và người con Phật chúng ta phải bình tĩnh, phải vững vàng, tức là vững vàng để chúng ta đối diện với sự vật, sự việc xảy ra trước mắt, hoặc là hoàn cảnh môi trường. Cho nên cái việc nhẫn ở đây rất quan trọng, mà ma bắt coi mặt hình vong nữa. Thì chúng ta là người con Phật, chúng ta không có gì mà phải khiếp sợ hay là run sợ hay là lo toan trước những sự việc sắp xảy ra hay là xảy ra trước mắt. Chúng ta bằng cái sự quán chiếu, bằng sự tự tu tự độ của mình để mình giải quyết, mình hóa giải những cái việc xảy ra nó một cách tốt đẹp, cách ôn hòa. Đấy. Làm cho những cái đối tượng và những người xung quanh họ thấy được những cái việc làm và cái hành động của mình, họ hoan nghênh, họ ủng hộ, chứ không thể để bị bắt bài hay bị hà hiếp được. Không phải mình dùng những hành động, lời lẽ hay suy nghĩ bậy bạ hay nặng nề, nhưng mình hành động suy nghĩ bằng một cái trí tuệ, bằng một cái lòng từ, bằng một sự yêu thương giữa tình cảm nhân loại con người với nhau để mình giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp. Thì trong câu hỏi này có một Phật tử tâm sự về cái hoàn cảnh sống gia đình của mình với chồng con. Để đây Phật tử nói rằng hiện nay thì đã ly hôn chồng rồi, là do ông chồng là cá độ đá banh, mua vé số, rồi vay tiền ngân hàng, tức là cái này là tệ nạn xã hội rồi. Thì mình dưới một cái cách sống của hiện đại ngày nay, nam nữ bình quyền, bình đẳng với nhau, bình đẳng giới, thì khi một ông chồng này mà hà hiếp, đánh đập nặng nhẹ vợ mình cũng như người thân, cha mẹ, ông bà của bên vợ, thì những hành động này sẽ được phê phán. Nó không phải như là cái thời phong kiến ngày xưa nữa. Thì khi mà dẫn đến ly hôn, đó là một quyết định sáng suốt của người vợ. Bị duyên nợ mà. Mình sống nếu mà không hạnh phúc, không có tương lai, thì sống đó cũng như là sống ở đâu? Địa ngục, trần gian, đúng không? Mình sống vậy nó không có hạnh phúc mà không có tương lai, thì thôi rồi, chia tay đường ai nấy đi. Đó là một quyết định sáng suốt. Và người Phật tử trên diễn đàn online Ben Thoát Room này đó đã nói là bây giờ là đã đi chùa được yên ổn, thì cái chữ nhẫn đó có đúng hay không, hay là bị tội nghiệp phước, tội hay phước? Thì chúng ta thấy tội hay phước hả? Nếu đi chùa là có phước rồi, còn tội nghiệp hay không đó là do cái duyên nợ quan trái giữa vợ với chồng trong cuộc sống gia đình. Và bây giờ đã thoát ly rồi, đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, ăn chay là điều phước báo vô cùng. Cho nên chúng tôi khuyên rằng người Phật tử trên diễn đàn này cứ yên tâm mà tu niệm và làm ăn sinh sống để phát triển về kinh tế gia đình, cũng như phát triển về mặt tâm linh, đạo đức của người con Phật tại gia chúng ta. Đó là lời chia sẻ cũng như lời khuyên. A Di Đà Phật.
Dạ vâng, chúng ta thấy được lời chia sẻ của Đại Đức Thích Quảng Lực cho hai Phật tử đã đặt ra vấn đề là trường hợp mà nhẫn bị ăn hiếp thì ta phải giải quyết như thế nào. Chúng ta cần phải giải quyết bằng phương pháp quán chiếu bằng tuệ giác. Có nghĩa rằng quán chiếu ở đây là dựa trên nền tảng của nhân và của quả. Có nghĩa rằng trước hết là ta thấy rằng khi bị hà hiếp như vậy, rõ ràng là nhân quả là một trong những yếu tố. Ta đã từng tạo ra những sự hà hiếp này đối với người khác, và ngày hôm nay người ta mới hà hiếp mình. Do vậy cho nên ta cần phải nhẫn. Cái thứ hai là ta quán chiếu và thấy rõ với một cái lòng từ bi, nếu như người này mới phát sinh ra sự hà hiếp ta, thì ta cũng nên nhẫn chịu và ta để cho mọi hoàn cảnh của ta trở nên tốt tươi, ta không nên đối kháng. Và trong trường hợp này ta thấy đây là một trong những trường hợp gọi là nhu đối với cương. Ta nhu, ta lùi một bước để rồi sau đó ta tiến ba bước, chứ không phải lùi một bước rồi ta chạy luôn tới ba bước nữa. Có nghĩa là không phải là lùi, có nghĩa là sự thất bại. Nói đến cái chỗ này, chúng ta thấy đến một cái câu chuyện của Ngô Thời Nhậm trong thời của Quan Trung Đại Đế. Ông đã tự động đã lui quân, và lúc bấy giờ một trong những hành động là khi chưa có tuyên chiến mà đã vội lui quân như vậy là đang e sợ và run sợ trước một thế lực. Như vậy thì người này chưa chiến mà đã bại từ trong tư tưởng. Như vậy thì lúc bấy giờ nhiều người đã nói rằng cần phải chém, nhưng mà khi Quan Trung ra, ngài rất là tán thành với cái quan điểm đó. Có nghĩa rằng ta lui một bước để ta về ta cố thủ, để bảo tồn lực lượng, đợi lực lượng của Quan Trung ra, và lúc bấy giờ sẽ hợp sức và làm cho cái lực lượng của địch sẽ yếu dần, và ta sẽ làm cho họ thất điên bát đảo. Và điều đó đã hợp với ý của nhà vua Quan Trung. Như vậy thì vấn đề ở đây, ta bị hà hiếp và với một cái thế lực mạnh, không có nghĩa là ta đang run sợ, mà ta đang lùi một bước để ta có một cái chữ nhu, và từ cái chữ nhu đó ta tìm ngay cái chỗ đối kháng của địch yếu ở chỗ nào để mà sau đó ta chiến thắng. Chẳng hạn như chúng ta thấy liễu, cây liễu thường thường là lá của nó cứ rủ xuống đất như vậy, ta nói liễu yếu quá, nhưng mà thật ra chính cái mềm dẻo của liễu cho nên với sóng to gió lớn và bao nhiêu cây cổ thụ đều bị đổ, còn liễu thì rất là mảnh mai thế mà không đổ. Cái chỗ này là chúng ta cần phải suy nghĩ từ ngay chỗ đó. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm ngài đã dùng một cái cây liễu đó để mà phẩy nước cam lồ, bởi vì phẩy như vậy để cho tất cả mọi người học được một cái chữ nhẫn. Ta có một cái chữ nhẫn như vậy, tùy theo sóng to gió lớn, tùy theo hoàn cảnh mà ta cần phải chịu đựng và ta nhẫn. Nhưng nhẫn không có nghĩa là liễu này nó sẽ cứ theo cái xuôi theo cái hướng của gió, mà khi hết gió thì liễu quay trở lại như cũ. Đây là cái bản chất của con người. Có nghĩa rằng chúng ta không run sợ, chúng ta đang tìm mọi cách để mà hóa giải mà thôi. Cho nên cái chỗ này là chúng ta cần phải thấy rõ như vậy. Và khi ta thấy như vậy, ta sẽ thấy nhẫn khi bị hà hiếp. Ta không phải là bị hà hiếp, cũng không nên run sợ, và ta đang tìm cách để hóa giải. Hóa giải đối với một người Phật tử mà gặp trường hợp này, và ta nhẫn chịu và ta tìm mọi cách hóa giải, chứ ta không phải là nhẫn đến mức độ rằng chiều theo chồng, chồng làm sai mình cũng làm sai. Và khi chúng ta làm như vậy thì cực kỳ nguy hiểm cho người chồng, cũng như là nguy hiểm cho bản thân của mình. Và cuối cùng chuyện đến đã đến, và người vợ này đã ly hôn với người chồng. Trong trường hợp này, nếu như người vợ cứ nhẫn chịu như vậy và không có nghiệp và cũng không có tội gì cả, chúng ta hãy nên sung sướng và hạnh phúc với những gì mà chúng ta đang sống. Bởi vì chúng ta đang nhẫn và chịu, chúng ta đang thực hành đúng lời dạy của Đức Phật. Và với điều đó, chúng ta đang từng bước để hóa giải tất cả các nghiệp xấu trong quá khứ. Chúng ta sẽ sang câu hỏi kế tiếp. Một Phật tử đã hỏi thế này: Bạch Chư Tôn Đức, con có một điều thắc mắc. Con đọc trong kinh thánh, thánh ở đây là bên gia tô giáo, có câu như thế này: ai tát bên má trái thì hãy tiếp tục đưa má phải cho họ tát thêm một cái nữa. Và con thấy lời dạy này, con thắc mắc là không biết lời dạy này có giống với lời dạy nhẫn nhục trong đạo Phật hay không. Tức là hiện nay chúng ta là tôn giáo là đạo Phật, Nhưng mà người Phật tử này chắc là trước đây cũng có đi ở bên đạo Công giáo, từ ngay cho đó nên đã biết câu này và đã viết câu này lên và so sánh với bên đạo Phật. Như vậy thì ở đây câu trả lời là có giống với lời dạy của đạo Phật hay không? Để có một câu trả lời đúng đắn, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để chúng tôi mời ni trưởng sẽ chia sẻ với tất cả các vị qua câu hỏi này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng quý Phật tử thân thương, trong Kinh Thánh thì Chúa có dạy là ai tát bên má trái hãy đưa má phải cho họ tát luôn. Kinh Thánh là Bible, bên Thiên Chúa Giáo như vậy. Vì sao ai tát mình ở má trái thì Chúa dạy là phải đưa má phải cho họ tát luôn? Như vậy là cái người mà bị tát đưa má phải cho họ tát luôn, vậy là chào thua phải không quý vị? Phải không? Không, vị đó đưa má phải cho người đang tức giận tát vào má trái của mình á, tát luôn ở má phải nữa. Đây là một cái pháp nhẫn mà bên Thiên Chúa Giáo đã dạy như vậy. Vì sao? Có thể là mình có phạm cái lỗi lầm nào đó, có cái việc gì, có hành vi cử chỉ gì không phải, cho nên bị đánh vào, bị đánh vào cái má trái, bị tát vào má trái, thì vị này yêu cầu đánh thêm bên má phải để cho mình tỉnh ra, biết rằng mình có lỗi cho nên bị đòn, tự ái không bị tổn thương. Biết rằng mình có lỗi cho nên bị tát như vậy, vị ấy không thấy tự ái bị tổn thương, không thấy rằng người kia đang làm khổ mình, mà yêu cầu tát thêm để cho mình tỉnh ra với cái niệm niệm biết ơn. Phải với niệm niệm là biết ơn người đã tát mình, đã giúp cho mình để mình có một cái nhận định chính xác. Cho nên yêu cầu tát thêm ở cái má phải của mình đi. Thì cái lời dạy của Chúa như vậy á, giống với lời dạy nhẫn nhục trong đạo Phật hay không? Trong đạo Phật thì Đức Phật dạy chúng ta, một khi trở thành Phật tử hay một khi muốn học theo cái hạnh của chư Phật, chư Bồ Tát, thì chúng ta phải học câu nhẫn nhịn thuận hòa. Những cái sự kiện gì xảy ra, nhỏ nhen, việc nhỏ nhen, thắc mắc phải bỏ qua, không có nên làm cho nó lớn chuyện. Tránh đi, như ban nãy quý vị đã nghe rằng bảy cái phương pháp tránh né mà trong Majjhima Nikaya tập 1 á, Đức Phật đã dạy là nhất thiết lậu, kinh nhất thiết lậu hoặc á, hay chúng ta có thể dễ nhớ là vô biên phiền não đoạn. Bằng những cái phương thức như thế nào để cho mình cắt đứt hết cả những phiền não trong cuộc sống, thì trong đó có một cái phương thức gọi là học phép nhẫn, nhẫn nhịn thuận hòa. Phải khuyến, Đức Phật dạy khuyến nhẫn, dạy chúng ta học nhẫn để được an lạc trong cuộc sống, để cắt đứt những cái oán thù ngay từ kiếp này. Nếu chúng ta thấy người kia làm khổ mình thì cái oán hận có tiêu không? Không tiêu. Thấy rằng người ta làm khổ mình thì bây giờ mình phải có, theo bình thường thì mình phải có cái thái độ hoặc là có những cái lời tục tằn, hoặc là có những cử chỉ khả ố để làm cho cái người kia, trả đũa cho người kia, để người kia biết rằng mình là người chứ bị một miếng thì trả miếng, hoặc là trả 10 miếng nữa. Không nên, không nên như vậy. Trong pháp cú Đức Phật dạy về cái phép nhẫn, Đức Phật dạy chúng ta là người kia làm khổ tôi đây, ai còn nghĩ vậy oán này không tan. Còn nghĩ rằng người ta kia làm khổ mình á thì cái oán này không tan, mà cái oán đó nó chất chồng đời đời kiếp kiếp, càng lúc càng càng lớn hơn. Thay vì mình xả bỏ đi, người kia làm khổ tôi đây, ai đừng nghĩ vậy, không nghĩ rằng người ta gây đau khổ cho mình á, ai đừng nghĩ vậy thì oán này tiêu tan. Đó là một cái pháp nhẫn trong nhà Phật. Như vậy thì cái lời dạy của Chúa, ai tát bên má trái đưa má phải cho, yêu cầu đánh thêm để cho mình tỉnh ra. Vì là người bị đòn, người bị tát không cảm nhận khổ đau, không bị tự ái, bị tổn thương. Và trong nhà Phật, Đức Phật dạy chúng ta như vậy, là hai cái pháp dạy như này có giống nhau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Xin cảm niệm công đức của ni sư đã chia sẻ cho quý Phật tử qua câu hỏi rằng những lời dạy như vậy có phù hợp với nhà Phật hay không, thì ni sư đã trả lời rất rõ, rất là phù hợp. Và ở đây chúng ta thấy câu nào mà nó đem lại lợi ích cho con người thì câu đó ta nên thực tập và nên ứng dụng, không phân biệt giữa tôn giáo này hay là một tôn giáo khác. Từ ngay đó ta mới thấy được đây là một trong những tính bình đẳng rất lớn trong nhà Phật. Ta không phân biệt rằng cái người đó có thù oán với ta hay không, không phân biệt người đó có cùng tôn giáo với ta hay không. Đây là một trong những điểm đặc trưng mà đạo Phật đã đi vào trong cuộc đời. Đạo Phật là của tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, đảng phái. Đây là một trong những điều mà chúng ta cần phải ghi nhận. Thưa Chư Tôn Đức cũng như thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử đang tham dự khóa tu một ngày an lạc, cũng như tất cả Chư Tôn Đức và Phật tử đang ở trong room Banh Thoát Phật Pháp Nhiệm Màu, sinh hoạt tăng ni Phật tử và ngôi chùa Tâm Linh. Tất cả các vị đã về để tham dự cho chương trình Pháp Đàm với khóa tu an lạc lần thứ 114. Những câu hỏi là chúng tôi còn trên tay là rất là nhiều, nhưng mà thưa tất cả các vị, chiều hôm nay là cái hội trường này sẽ được dọn lại để cho ngày thứ ba tới sẽ có một cái lễ dỗ Hòa Thượng Thích Thiện Hào, và có một cái buổi lễ mừng 1000 năm Thăng Long ngoài Hà Nội. Cho nên quý Hòa Thượng có nói chúng tôi là mời tất cả quý nam nữ Phật tử hãy về tham dự lễ dỗ của Hòa Thượng, cũng như là lễ mừng 1000 năm Thăng Long vào ngày thứ ba vào lúc 7:30 sáng. Do vậy cho nên chúng tôi xin mời tất cả quý nam nữ Phật tử, nếu các vị có thể tranh thủ về để tham dự ngày dỗ tổ Hòa Thượng Thiện Hào, cũng như là ngày mừng 1000 năm Thăng Long. Và do vậy cho nên chiều hôm nay sẽ mượn hội trường này để mà trang trí từ bây giờ. Do vậy cho nên chiều hôm nay chúng ta đành phải cắt ngang chương trình ở đây để cho cái chương trình buổi lễ sắp tới. Và do vậy cho nên đành phải tạm dừng, xin các vị quan hỷ. Thưa tất cả Chư Tôn Đức và thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, gần một tiếng rưỡi đồng hồ hơn, chúng ta đã chia sẻ tất cả là 7 câu hỏi. Và trong 7 câu hỏi đó ta đã nói rất nhiều cái góc độ về chữ nhẫn. Nhẫn ở góc độ là ta sẽ bị tổn thương, nhưng ở đây là không phải là tổn thương đó là nhục, mà chữ nhẫn đó là để làm sao ta sẽ nhẫn được những điều khó nhẫn và đem lại an vui cho tất cả mọi người. Và ta thấy chữ nhẫn ở trong góc độ của cạnh tranh, ta thấy được cái chữ nhẫn này là luôn luôn xây dựng và phấn đấu, chứ không phải là đạp đổ. Ta thấy chữ nhẫn ở ngay cái góc độ là giải trừ tất cả những cái ân oán. Ta thấy được cái chữ nhẫn ở ngay góc độ là tránh né. Có nghĩa là tránh né cũng là một trong những cái cách để mà nhẫn đem lại an hòa, đem lại sự hòa vui cho tất cả mọi người. Như một câu nói là một câu nhịn chín câu lành. Ta thấy chữ nhẫn được nhìn ở góc độ là hy sinh. Chữ nhẫn là để không khởi lên tất cả các điều ác. Chữ nhẫn ở góc độ là quán chiếu bằng tuệ quán, bằng từ bi và trí tuệ. Và nhẫn không phải là để run sợ, mà nhẫn là một trong những tiến trình của sự hóa giải. Ta dùng nhu để mà thắng cương. Và nhẫn ta thấy ở một góc độ khác nữa, đó là nhẫn không phải là ăn miếng trả miếng, mà nhẫn là để đem lại sự hòa vui. Và nhẫn là ta biết lại bản thân của mình, và ta biết người, biết mình, để từ đó ta đem lại sự an lạc cho không phải chỉ tôn giáo của mình, mà đem lại niềm vui an lạc cho tất cả những người khác tôn giáo. Với 7 câu hỏi, và chúng tôi thấy Chư Tôn Đức đã chia sẻ cho chúng ta nhiều góc độ khác nhau. Và chúng tôi hy vọng rằng với những câu chia sẻ và trả lời giải đáp của Chư Tôn Đức sẽ là một trong những điều làm cho tất cả các vị sẽ giải tất cả những cái mối nghi, và chúng ta sẽ an lành, chúng ta sẽ cố gắng để thực hành bài học chữ nhẫn này vào trong cuộc đời. Và với những ai ứng dụng chữ nhẫn đó vào trong cuộc đời ở nhiều góc độ khác nhau và với nhiều cái bối cảnh khác nhau, ta sẽ có những cái giải pháp, ta sẽ biết cách ứng xử. Và nhờ như vậy chúng tôi nghĩ rằng tất cả các vị sẽ được an lành. Và trước khi kết thúc chương trình Pháp Đàm Vấn Đáp chiều hôm nay, ban tổ chức xin cảm niệm công đức của Chư Tôn Thiện Đức trong ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh đã về tham dự và đã chia sẻ đến với tất cả những câu hỏi của quý nam nữ Phật tử. Và ban tổ chức cũng trước khi các vị ra về, ban tổ chức cũng một lần nữa chúc cho tất cả quý nam nữ Phật tử với một bài học nhẫn ngày hôm nay các vị sẽ ứng dụng thật tốt trong cuộc đời của mình, để chúng ta tìm thấy niềm vui và an lạc. Và giờ phút này mời Chư Tôn Đức và mời Phật tử chúng ta cùng đồng khởi thân để hồi hướng.